có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức. Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười này, niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến quý vị thính giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty xin mến chào Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Bây giờ thì Betty cũng xin hân hạnh chào tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình của ngày hôm nay. Hôm nay Betty hơi lúng túng một tí là Betty cũng mới rất là xúc động, bởi vì Betty cũng mới coi được một cái tin. Chắc quý vị cũng có một số các quý vị cũng nghe được cái tin mà có 39 cô gái Việt Nam á bị chết trong một cái xe đông lạnh ở bên Anh Quốc đó. Thành ra Betty cũng mới coi cái đây được có chừng hơn tiếng đồng hồ thôi, Betty mới biết qua cái YouTube có người gửi qua. Thành ra là Betty rất là buồn mà tự nhiên cái tâm hồn của mình nó bị xúc động làm sao á. Không biết là các em bên đó có nghe được cái tin này không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên có nghe đó cô, thưa cô Betty. Nhưng mà có một cái điều là không biết có phải thật sự là tất cả 39 người này đều là người Việt Nam hay không, thì có rất là nhiều cái nguồn tin đưa cho biết á, là thật sự là ở bên Anh á, cô Betty chưa có đưa ra được có cái bản chính xác là đây có phải là người Việt hay không. Nhưng mà từ cái ban đầu á, là cho thấy là cái người mà nhắn tin ra, cái tin nhắn đầu tiên hết á, của một cái cô gái á, là cái cô gái là người Việt Nam. Thì trong đó là xác định ngay từ ban đầu là có chắc chắn là có 3 người Việt Nam và rất là nhiều người Việt Nam khác nữa. Nhưng mà về tất cả hết luôn á, thì vẫn còn có nhiều cái bài báo họ đưa những cái khác nhau, cho nên là không có biết. Nhưng mà dù cho là một người, hai người, ba người hay là 39 người thì đây cũng là một cái tin mà làm cho chúng ta phải nói là đau lòng, không có cách nào mà nói được nên lời luôn đó thưa cô.
Dạ vâng, và cũng hình như trong cái Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả và là chào Hoàng Thủy và kính gửi lời chào cô Betty. Thì hình như trong một cái bản tin này người ta cũng nói là trong đây thì có 31 người đàn ông và 8 người phụ nữ thưa cô. Bị chết ở trong cái container đông lạnh. Thì thật sự thì mình cũng không biết là trong cái nhóm người này đi đến có bao nhiêu người Việt ở trong đây. Nhưng mà có một điều như vậy, nhau cũng không biết mình nghĩ có đúng không. Tức là ví dụ như ông Trump, ông không có muốn cho những cái người ta qua những cái đất nước khác đó, thì nó có một cái, nó cũng có cái lợi và cái hại. Tức là cái thứ nhất là làm cho cái gánh nặng của người Hoa Kỳ, mà cái thứ hai là Nhã Quyên thấy là nhiều khi không biết là họ khi mà họ đến một cái đất nước khác đó, họ có được nhận vào hay không. Nhưng mà nếu mà có những cái hy vọng là họ vẫn còn tiếp tục đi, mà khi tạo cho họ những cái hy vọng họ tiếp tục đi á, thì cái chết nhiều hơn thưa cô Betty. Họ cái trên đường họ đi, tại vì người Việt Nam mình là cũng những người mà phải vượt biên, phải có những cái con đường đi, là đi vượt biên, đi rừng, đi núi, rất là cực khổ. Tại vì Nhã Quyên cũng đã từng đi vượt biên, cho nên là nó Nhã Quyên thấy là cái khi mà có một cái còn một cái tia hy vọng là người ta vẫn còn đi, người ta hy vọng đến một cái bến bờ tự do, thì cái thì tạo cho một số người giống như là buôn người đó thôi cô Tây. Họ lấy tiền và cái chết nó quá quá là thê thảm thưa cô.
Tức là Nhã Quyên thấy là Tổng thống Trump ra cái lệnh coi như là cấm
tức
những
là
người
mình,
có coi như
mà
limit
tại vì khi mà mình đến mà mình ở lại được thì còn nó cũng được đi, nhưng mà sợ đến không ở được, và trên cái con đường đi đến là không bị đuổi về, mà trên cái con đường đi cứ đến mà cứ nghĩ là có một khi mà cô có một cái tia hy vọng gì đó thì cô sẽ ráng cô làm.
Thì đúng rồi,
nhưng
có
mà
đúng rồi.
Khi mà mình có một cái tia hy vọng là mình nói tại sao mình không thử, mà khi mình thử
đúng rồi.
Tự nhiên cái chết nó nhiều hơn là cái sự sống, mà chưa chắc là tới, ví dụ tới được London hoặc là tới Hoa Kỳ thì có được vào đất nước Hoa Kỳ hay không, thì mà trên cái con đường đi thì đã chết và còn mất tiền, mất bạc nữa. Thì thì nhìn những cái cảnh này nó quá đau lòng thưa cô.
Như vậy thì Nhã Quyên cũng đồng ý với Tổng thống Trump là bây giờ mình phải coi như khắt khe trong cái việc mà cho những người tị nạn vào, immigrant vào trong nước Mỹ này. Ông làm một cách rất là cứng rắn như vậy để coi, cũng là một cái lợi là giống như Nhã Quyên nói đó. Nếu mà mình không làm những cái luật như thế này thì người ta đi người ta có hy vọng. Mà cái sự nghĩa là sống thì không chưa biết bao nhiêu, mà chết thì đã thấy trước mắt rồi. Đó.
Mà tạo cái cơ hội cho những cái người mà những người mà giống như là họ kêu là đem những cái người này qua, nhưng mà trời bỏ vào những cái
buôn người, cái nạn buôn người đó bây giờ nhiều lắm, cái nạn buôn người.
Mà ở
Việt Nam
thì
cũng đồng ý là như vậy. Không biết các quý vị dĩ nhiên là mỗi người mỗi ý, nhưng mà dĩ nhiên là Betty qua cái chương trình này thì Betty cũng nhiều khi tâm tình, Betty cũng đem những cái tâm tình của Betty ra Betty nói, thì chắc có người đồng ý có người không đồng ý, nhưng mà cái chuyện đó là mình cũng phải chấp nhận mà thôi. Bởi vì mình nói những cái gì mà mình đối với Betty là Betty nghĩ rằng cái đó là cái điều phải, thành ra Betty nói ra. Còn quý vị giận hay không giận thì nếu mà có giận thì cũng xin tha thứ dùng cho, cũng hiểu dùng cho.
Nhạc viên với cô Betty dễ bị giận.
Giận nhiều lắm.
Bởi vì cái tánh nhiều khi, nhiều lúc
thẳng.
mình nói thẳng, nhưng mà nhưng mà cái này là mỗi người có một cái suy nghĩ thôi, chứ cũng không có phải mỗi người có cái cách nhìn riêng, mỗi người nhìn ở một cái góc cạnh khác
đúng.
Nhau thôi. Nhưng mà tại Nhã Quyên thấy nó, ví dụ năm 1986 nếu mà Mỹ và những cái thế giới không ngưng đóng cửa, không cho người Việt Nam tiếp tục đi thì có lẽ là người Việt Nam mình vẫn còn tiếp tục đi. Nhưng mà thật sự cho tới ngày hôm nay người Việt Nam của chúng ta vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa cô.
Thì đúng rồi, nó không vậy thì tại sao mà có nạn mà bây giờ ba mươi mấy người Việt Nam, mình cho là Việt Nam đi. Bởi vì theo cái biết tin nhận mới đọc thì thấy họ nói rõ ràng là xác nhận đây là 39 người Việt Nam. Đó thì mà dù có Việt Nam hay chăng nữa thì Betty nghĩ là những người đó họ cũng trốn chạy ở những cái chế độ, một là cộng sản ở Việt Nam hoặc là cộng sản ở bên Trung Quốc thôi, đúng không? Bởi vì họ đi nghe nói họ đi theo cái đường Trung Quốc bên đó, xong rồi họ bay qua bên nước Anh, rồi từ đó họ đi vào, họ bay về phía Âu Châu đó, mình không biết nước nào, nhưng mà đi Âu Châu xong rồi họ bị nhốt vào trong cái thùng trong cái container mà chứa những cái đồ ăn mà bằng để mà freezer, gọi là freezer đó. Dạ, thì họ bị lock lại trong đó, thì freezer thì nó lock phía ngoài làm sao mà ra được nữa, thành ra mà trong khi đó thì nó chết cứng lại, mấy người trong này lạnh quá chết cứng lại hết. Vâng, cái đó là một cái rất là thảm hại. Những cái tin như thế này á, là Betty rất là xúc động, mà phải nói mình cảm thấy rằng là nếu mà cộng sản mà họ cho người dân họ sống trong một cái điều kiện môi trường dễ thở cũng như là cơm no áo ấm thì đâu có ai muốn bỏ nước ra đi đâu. Từ trước đến giờ bao nhiêu chiến tranh của nước ngay nước Việt Nam mình cũng vậy, đâu có thời nào mà phụ nữ mà đem đi bán hoặc là đi ra lấy chồng ngoại quốc. Ngày xưa mà mình đi bồ với mấy cái ông lính Mỹ này, phụ nữ Việt Nam mà cặp bồ với ông lính Mỹ đã bị mang tiếng rồi, thành ra ít có người nào lấy người ngoại quốc lắm. Chỉ một vài người đàn bà họ làm chung với sở Mỹ đại khái như vậy, thì họ yêu nhau, họ yêu mấy anh lính Mỹ thì họ lấy, thì cũng bị mang tiếng rồi, chứ đâu có ai mà đem ra ngoại đi ra mà đi lao động, đi ra làm lấy cớ là làm ăn buôn bán hay là làm lao động xứ người xong rồi để lấy những cái người ngoại quốc đâu. Đó, thành ra đây là một cái thảm cảnh cái bi kịch của cái đất nước Việt Nam mình. Rất là buồn lắm, nhất là những người phải nói là phụ nữ, mình là phụ nữ đó, thế thành ra là Betty thấy là cái nhân phẩm của người phụ nữ từ cái ngày mà cộng sản lên cầm quyền đến giờ, cái nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam mình nó xuống rất là nhiều. Không biết các chị em phụ nữ nghĩ sao, mình phải nghĩ rằng đây là cái nhục của các chị em phụ nữ Việt Nam mình. Đó là theo Bích nghĩ nó là như vậy. Nó mất cái sự phẩm giá, cái nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam mà ngày xưa chúng ta không bị như vậy. Bây giờ chúng ta bị cái chế độ nó làm như vậy, thành ra là buồn lắm. Vâng, thì một vài cái điều tâm sự như vậy thì Bích Ti cũng sắp sửa đến cái ngày mà Tổng thống Ngô Đình Diệm, hồi đó Bích Ti còn nhỏ lắm, thì bị thảm sát. Thì ở bên Cali này họ cũng có một hai đoàn thể, họ cũng có làm để phải nói để tưởng niệm đến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đối với cá nhân của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì thật sự ra là Bích Ti rất là thương mến ông. Bởi vì hồi bé Bích Ti có một cái kỷ niệm mà phải nói là rất nó cứ in vào trong đầu thôi. Tại hồi đó Bích Ti còn học cái lớp tiểu học, lớp nhỏ lắm, kia lớp 1, lớp 2 gì đó ở trường trung học Bồ Đề, trường tiểu học Bồ Đề ở Đà Nẵng á, hồi đó gia đình ở Đà Nẵng. Thì cái năm đó, năm 60 mấy đó, thì đi đón ở trường cho mấy em nhỏ nhỏ nên mặc áo đầm trắng, rồi thắt nơ trắng rồi đẹp lắm, rồi cầm cái giỏ hoa rồi đứng xếp hàng đi đón ở trên thành phố của hồi đó tổng thống Ngô Đình Diệm về Đà Nẵng. Thế thì Bích Ti được ở trong cái đoàn mấy em bé nhỏ nhỏ như vậy, mặc áo đầm trắng thì dễ thương lắm cơ, có mấy cái hình mà ngày xưa bố Bích Ti chụp cho Bích Ti đó. Rồi Tổng thống Diệm đi ngang qua xoa đầu cho mấy em, 5-6 em đứng, một cụ đi qua, cụ lấy tay cụ xoa đầu tất cả mọi đứa, và Bích Ti cũng được cụ xoa đầu nữa. Cái hình ảnh đó Bích Ti không bao giờ quên được nữa. Đó thì sau này lớn lên vài năm sau thì nghe tin cụ bị mất, thì lúc đó Bích Ti cảm nhận được là biết rồi, lúc đó mình cũng hơi biết rồi, thì mình thấy thương cụ lắm. Mặc dù gia đình cụ cũng bị tai tiếng, nhưng mà đối với cá nhân cụ Diệm á, thì Bích Ti rất là kính nể và rất là yêu quý cụ. Thì đây là còn mấy ngày nữa thì là kỷ niệm cái ngày của cụ mất á. Thành ra Bích Ti cũng xin thắp nén hương lòng đến để mà dâng lên cái anh linh của cụ, và mong rằng những cái sự gì sai trái thì cụ cũng chắc chắn cụ cũng đã bỏ qua hết rồi, thì để cho lịch sử phê phán mà thôi. Dạ vâng, đó là những lời tâm tình của Bích Ti ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta trở lại chương trình chính của chúng ta.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti rất nhiều với những cái chia sẻ của cô về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, và cũng như là những cái tin thời sự. Và đúng như vậy, những cô gái Việt Nam ngày hôm nay, nhất là người phụ nữ Việt Nam, có những cái hình ảnh là thương cho mấy cô nhiều hơn. Thì thật sự là tại vì sống dưới cái chế độ, mấy cô cũng nhiều khi cũng không có được đầy đủ đến trường học hoặc là được dạy dỗ, cho nên bị những cái người, nhất là người Tàu, họ qua và họ coi mình không có còn là một con người, mà họ coi mình là như những cái món hàng vậy đó. Họ, những cô ăn mặc đẹp đẽ và đứng xếp hàng để cho họ lựa chọn, thì những cái cảnh đó thấy thương cho mấy cô nhiều hơn là trách mấy cô đó. Không biết là khi nào đất nước Việt Nam mình mới có một cái tự do dân chủ. Và xin mời cô Betty gửi những cái bức thư ngày hôm nay, thưa cô.
Dạ vâng, thì bây giờ thì trước khi Bích Ti có bức thư thì Bích Ti cũng xin kêu gọi tất cả các quý vị, là tại chắc quý vị mấy lúc nay cũng nghe nói cái bên Little Sài Gòn này á, bây giờ nó đang lộn xộn lắm, và những cái vị dân cử đó cũng đang bị những cái thế lực ở phía bên ngoài, và nghĩa là phải nói là người dân bên này họ cũng có cái sự nhận định của họ, ai đúng ai sai, ai cộng sản hay là không cộng sản. Thành ra cái điều đó Bích Ti không có sợ, nhưng mà Bích Ti chỉ sợ những cái tinh thần mà của người Việt Nam mình nó chống cộng, nó bị lung lay, và hơn nữa là mai mốt đó, thì mình bị một cái thế lực nào đó nó vì tiền tài danh vọng gì đó mà nó làm cho những cái thủ đô chống cộng mà của người Việt chúng ta tại hải ngoại như thế này đó, nó bị rơi vào tay tàu cộng. Cái điều đó là Bích Ti rất là sợ, bởi vì chúng ta biết rồi, người tàu họ đâu có thương người dân của họ đâu. Chính họ dân họ không thương thì làm sao mà họ dân thương cái người khác giống với họ được, đúng không ạ? đó. Thì mà hơn nữa là từ từ bây giờ cái bên Little Sài Gòn này á, các quý vị cũng nghe nói rồi, tất cả các nhà cửa, hầu như một số đông nhà cửa với lại business của họ đang bị của miền Nam Cali này đang bị người Tàu họ đang xâm chiếm vào cái lĩnh vực này. Họ giống như là họ ăn lần đó, họ ăn lần những cái mảnh đất tự do của miền Nam Cali này. Bởi vì cái đồng tiền thế lực của họ lấy từ dân chúng của Việt Nam mình đói khổ bên Việt Nam, họ đem qua bên này. Thành ra là Bitty đang sợ những thế lực mạnh nào đó họ sẽ làm lung lay cái tinh thần của chống cộng, cũng giống như là từ từ nó biến thành cái khu Little Sài Gòn này nó sẽ bị xâm chiếm bởi người Tàu cũng như là người cộng sản qua phía bên này. Đó là cái điều mà những cái người mà có tinh thần với quốc gia Việt Nam đang rất là lo sợ, thưa quý vị. Vâng, và mong rằng tất cả các quý vị chúng ta còn có tinh thần yêu nước cũng như là yêu tự do dân chủ, và mong nước Việt Nam mình có một dân chủ nghĩa là đàng hoàng, thì khi mà chúng ta bầu cử một người nào ấy, chúng ta làm chức vị trong cái dòng chính của nước Mỹ này, thì xin quý vị cân nhắc kỹ lưỡng cái phiếu của mình và cố gắng mà tránh những cái người mà họ có những cái tinh thần mà cộng sản, để mình không có bầu với những người đó. Vâng, cái đó là cái lời mà Bitty mong mỏi tất cả người Việt của chúng ta khắp nơi trên hải ngoại ý thức được cái điều này. Và Bitty mong chắc chắn là quý vị đều ý thức được cái chuyện đó, nhưng mà Bitty cũng nhắc nhở có một vài lời nhắc nhở trên cái diễn đàn này mà thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe nãy giờ. Và bây giờ Bitty có một cái lá thư của một người trẻ cũng gửi cho Bitty. Bitty xin đọc ngay bây giờ. Xin quý vị cố gắng nghe, và xin sau này thì xin quý vị dành chút thời giờ quý báu để mà gọi vào chia sẻ cùng với bức thư này. Bitty xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa cô Bitty, cháu tên là Ca Nguyễn. Năm nay cháu 32 tuổi. Cháu đang ở Dallas. Cháu theo gia đình sang Mỹ gần 10 năm. Cháu học nghề làm tóc. Và sau khi có bằng, cháu làm cho các tiệm Mỹ ở trong các mall lớn tại Dallas. Công việc tương đối ổn định. Cháu có người yêu, anh là người Việt Nam. Anh nhà nghèo, nhưng anh là người có nhiều tự ái và mặc cảm. Tụi cháu yêu nhau hơn một năm, thì cháu đem về nhà, giới thiệu với ba mẹ cháu. Hôm gặp đầu tiên, anh đã bị mẹ cháu chê là gia cảnh nhà ảnh không có tử tế, vì ba mẹ ảnh ly hôn và ảnh chỉ làm cái nghề sửa xe cho một hãng ở Dallas mà thôi. Mẹ cháu còn cấm ảnh không được qua lại với cháu nữa, bị mẹ cháu phản đối kịch liệt, vì mẹ cháu nói ảnh không có môn đăng hộ đối với gia đình cháu nên cháu buồn lắm. Hai đứa cháu mới bàn với nhau là để cháu có bầu, mẹ cháu là người trọng danh dự nên sẽ không để cho con mình có chửa mà không có cưới. Cháu đồng ý với kế hoạch của người yêu cháu. Thế là sau 3 tháng, sau khi cháu quyết định trao thân cho anh, thì cháu đã mang thai và cháu đã báo cho bố mẹ cháu và người yêu của cháu biết. Mẹ cháu thì chết sững và giận dữ. Tuy nhiên, bà cũng đành chấp nhận cho chúng cháu cưới nhau. Bố cháu thì không có ý kiến gì. Còn kể từ ngày cháu báo tin cho anh biết là cháu mang bầu, thì cháu giục anh đến nhà cháu bàn chuyện cưới hỏi với ba mẹ cháu. Thì anh không còn liên lạc thường xuyên với cháu nữa như ngày xưa nữa. Tháng vừa qua, cháu đi khám thai, thì vô tình cháu gặp người yêu của cháu đang đi với một cô gái cũng vào khám thai như cháu. Cháu ngạc nhiên và giận dữ. Hỏi ra mới biết cô gái đó là vợ sắp cưới của người yêu cháu. Anh đã chính thức giới thiệu với cháu như vậy. Cô ơi, không còn đau khổ nào bằng lúc này. Anh nói sự thực là từ ngày anh bị mẹ cháu chê, nhà anh nghèo và không xứng đáng làm con rể gia đình nhà cháu, thì anh đã bắt đầu không còn yêu cháu nữa. Anh muốn cháu có thai chỉ là để trả thù mẹ cháu đã khinh gia đình anh và mà thôi. Cháu mang nỗi buồn đau khổ về nhà. Mẹ cháu hôm nay đã biết chuyện này và bà muốn đem ảnh đi ra tòa, thưa ảnh là đã lừa gạt cháu. Thưa cô, cháu suy nghĩ đây cũng là lỗi của mẹ cháu, nên cháu khuyên mẹ cháu không nên làm lớn chuyện nữa. Cái thai giờ đã được 5 tháng. Mẹ cháu thì rất giận và bà cứ nặng nặc là phải đem ánh ra tòa, thưa cho ánh. Cháu nhờ cô cho cháu một lời khuyên, bây giờ cháu phải làm sao đây, thưa cô? Một người cháu đau khổ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm.
Nghe cái lá thư này thì cuộc sống ngang trái, quá ngang trái. Và đau khổ không còn đường nào bằng khi mà biết được cái sự thật này. Xin mời quý vị thính giả có thể nghe cái chương trình này, gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng góp ý cho cô Kha Nguyễn này.
Dạ vâng, một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Ca Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Và cô năm nay 32 tuổi, cô ở Dallas và cô làm nghề tóc. Cô qua Mỹ cũng đã hình như 10 năm và cô có quen một anh này người Việt Nam. Anh cũng... nhà anh nghèo và có nhiều mặc cảm. Thì trong một lần mà cô dẫn anh về nhà ra mắt thì mẹ của cô đã không đồng ý, và bà nói là không có môn đăng hộ đối, và bà đã chê anh và không có muốn cô tiếp tục quen với anh, tiếp tục quen với cô. Và sau đó thì tại vì có lẽ là cô yêu anh cho nên hai người đã bàn tính, nói là có bầu thì chắc là bà sẽ cho cô cưới anh mà thôi. Và sau 3 tháng thì cô cũng đã mang thai với anh. Nhưng mà và khi mà mẹ của cô biết tin thì bà rất là giận dữ, còn ba của cô thì không có ý kiến. Nhưng mà khi mà cô dục anh đến hỏi cưới thì anh bắt đầu ít thường xuyên liên lạc, và vô tình khi mà cô đi khám thai thì cô gặp anh đi với một người phụ nữ khác và giới thiệu là người vợ này sắp cưới. Và cái điều mà anh nói là anh không còn yêu cô từ khi mà anh bị mẹ cô chê, và cái điều này anh làm với cô để trả thù bà mà thôi. Và bây giờ mẹ của cô rất là tức và muốn đưa anh này ra tòa cho cái sự là anh lường gạt của cô. Và cái thai của cô bây giờ đã được 5 tháng. Cô cần, cô nghĩ là không có nên làm lớn chuyện và không có nên đem ra tòa. Cô phải nên làm như thế nào? Đó là cái suy nghĩ của cô. Cảm ơn quý vị gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong bức thư ngày hôm nay. 817-899-4110. Có lẽ là đây là một cái... không biết là có vị thính giả nào gọi vào không Hoàng Thủy?
Dạ vâng, chắc là có lẽ là ngày hôm nay quý vị thính giả chưa có nghe được cái chương trình này. Thì trước khi mà mời quý vị thính giả, xin cô Betty cho phép Hoàng Thủy và Nhã Quyên gửi đi một vài phần thương mại quảng cáo. Sau đó mình sẽ trở lại với phần 2 và mình sẽ mời quý thính giả đi góp ý cho bức thư này nha cô Betty.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty ạ.
Lòng không muốn